sáo lớn, chúng sanh vô ngã. Quy luật chúng sanh không có ngã tánh này chính là nói đến nhân vô ngã. Con người không có tánh ngã, trong kinh luận đã trình bày, con người là một trong các chúng sanh, nhưng vì thấy con người đại diện cho tất cả chúng sanh, cho nên nói nhân vô ngã. Có một số kinh luận cũng nói nhân không, tức chính là nói ngã của con người. Chúng sanh vốn không có, cũng mang ý nghĩa giống với nhân vô ngã. Cũng có một số kinh luận nói sanh không tức ngã tánh của chúng sanh là không. Chủ trương chúng sanh không có ngã tánh này cũng chính là sanh không chân như, tức chúng sanh xưa nay thực sự là như vậy, hoàn toàn không có ngã tánh. Nói chung, bất luận là nói nhân vô ngã hay nói nhân không, sanh không, thì cũng không ngoài tên gọi khác của quy luật chúng sanh không có ngã tánh này. Muốn nói rõ quy luật chúng sanh không có ngã tánh này, trước hết phải đem chữ ngã, cái tôi chủ thể của vô ngã để phân tích như sau. Trong kinh luận đối với nội dung của ngã có khai mở và kết hợp để giải thích rất nhiều. Như trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói có bốn tên gọi khác biệt: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong bản Năng Đoạn Kim Cang do Nghĩa Tịnh và Quyền Trang dịch thì nói có bốn tên gọi khác: ngã, hữu tình, thọ giả, số thủ thú. Thân do năm uẩn hòa hợp gọi là ngã, nghĩa tương tục gọi là hữu tình hoặc con người, sinh mạng tương tục khi chưa chấm dứt gọi là thọ giả, sau khi thọ mạng đã chấm dứt lại thọ nhận mạng sống khác thì gọi là chúng sanh hoặc số thủ thú. Đó là nội dung của bốn tên gọi của thuyết Kim Cang Bát Nhã. Nếu căn cứ vào các bộ Bát Nhã thì hoặc nói có 9 loại, hoặc nói có 13 loại, hoặc nói có 16 loại. Như Đại Phẩm Bát Nhã do La Thập dịch nói có 16 loại. Xá Lợi Phất: như ta chỉ có một chữ mà tất cả chúng sanh thường không thể đạt được. Chúng sanh thọ mạng, mạng sống, sanh, dưỡng dục, chúng số, con người, người tạo tác, người khiến tạo tác, người sanh khởi, người khiến sanh khởi, người thọ nhận, người khiến thọ nhận, người thấy, người biết, tất cả đều không thể đạt được, không thể đạt được chữ không. Chỉ dùng danh tự để nói. Lại nữa, trong luận Câu Xá dẫn Khế Kinh mà nói có 8 tên gọi khác: con mắt và thức làm duyên để sanh khởi ra nhãn thức, ba lãnh vực này hòa hợp xúc chạm nhau mà sanh khởi thọ tưởng tư. Trong đó 4 loại sau là không có sắc uẩn, chỉ có con mắt và sắc gọi là sắc uẩn, chỉ căn cứ vào số lượng này mà gọi là con người. Rồi từ trong đó tùy ý sai biệt mà giả lập danh tưởng, hoặc gọi là hữu tình, sanh không vừa ý, thức biết, dưỡng dục, sinh mạng, sinh sống, Bổ Đặc và La. Lại nữa, trong luận Hiển Dương Thánh Giáo, quyển 9 có nói: người chấp ngã nghĩa là luôn thấy như vậy. Ngã, tác thùy, chủ thể, sinh mạng, sự sống, hữu tình là thật, là thường, nghĩa của ngã. Tức nói có 6 loại. Trong các kinh luận nói đến tên gọi khác của ngã này có nhiều sai biệt. Các loại chấp ngã được nói đến trước nay trong kinh luận đều bị đả phá. Như trong luận nói, nếu ngã là năm ấm thì ngã tức là sanh diệt, không nghĩa của chủ thể và thường nhất. Nếu ngã khác với năm uẩn thì nó chẳng phải tướng của năm uẩn, không có sự thật của ngã. Đây tuy là 4 câu lược giảng, nhưng nghĩa không có chủ thể thường nhất của giả ngã hoàn toàn bị đả phá. Trong luận Hiển Dương Thánh Giáo, quyển thứ 15 có sự đả phá rất rõ ràng, như nói: lại nữa, sao nói cần phải biết ngã là không có, nếu ngã có thật thì nó thuộc tuẩn tướng, là ở trong năm uẩn, lại ở chỗ khác, hay chẳng phải uẩn tướng. Trong kệ tụng nói, chỉ giả tướng sai lầm, sai lầm uẩn không ngã, sai lầm ngã không thân, ba thứ không hợp lý. Luận, nếu chấp ngã là tướng của uẩn thì chỉ là giả danh. Vậy trái với lý luận lập của ông, cho nên mắc phải sai lầm. Vì ở trong các uẩn mà giả lập ra ngã, nếu lìa các uẩn mà trụ vào chỗ khác, thì ngã không có trong uẩn tức cũng phạm phải sai lầm. Vì ở trong các uẩn không có ngã, nếu chẳng phải tướng của uẩn thì mắc lỗi chấp ngã không có trong thân. Vì ngã không có trong thân thì không hợp lý. Do vậy, ba quan điểm này hoàn toàn không hợp lý. Lại nữa, nếu chấp thật có ngã ở trong các uẩn thì cũng không đúng. Vì sao? Kệ tụng nói, như chủ lửa sáng không, lỗi hình khác nương khác, không thường không nghiệp dụng, chẳng nhân chẳng có ngã. Luận, chấp thật có ngã ở trong các uẩn là như người chủ ở trong nhà, như lửa ở trong củi, như ánh sáng nương ngọn đèn, như hư không ở trong các sự vật. Như vậy tất cả đều không hợp lý. Vì sao? Vì mắc phải năm lỗi. Sao gọi là năm lỗi? Hoặc như chủ nhà ở trong nhà, hình thù phải khác, tức chủ nhà và nhà có hình tướng khác nhau. Hoặc như lửa ở trong củi, có lỗi nương vào cái khác, lửa nương vào lực của củi, cho nên không có tự tại. Hoặc như ánh sáng nương tựa vào ngọn đèn, có lỗi vô thường, tùy vào ngọn đèn mà có, và không có ánh sáng, cho nên ánh sáng hoặc sanh hoặc diệt. Lại nữa, hai ví dụ trước cũng có lỗi vô thường. Không thấy chủ nhà thường ở trong nhà, và nhà tuy tồn tại lâu, nhưng chủ nhà hoặc ở chỗ này hoặc sanh diệt. Lửa tùy vào lực của củi mà có hay không có bất định, tức có tánh vô thường. Hoặc như hư không nên hiển nhiên mắc phải lỗi có nghiệp dụng, vì nghiệp dụng của hư không hiển nhiên có, nhưng nghiệp ấy đến đi không có chướng ngại. Ngã không phải như vậy, cho nên trở thành sai lầm. Nếu chấp ngã và quả làm nhân thì cũng không đúng. Vì sao? Vì vô ngã ngoài chủng tử của các vật và quả làm nhân cũng có thể đúng. Cho nên chấp ngã thường trụ trong các uẩn và quả làm nhân là không hợp lý, cũng không thể chấp có thể tánh của ngã. Hỏi, nếu chỉ có uẩn mà không có ngã riêng biệt, thì ai thấy ai nghe, ai hay phân biệt? Đáp, nếu thấy nghe là ngã thể, hoặc ngã nghiệp, nghiệp của ngã, hoặc ngã cụ, đồ vật của ngã mà chấp ngã là thấy nghe, thì hoàn toàn không hợp lý. Vì sao? Kệ tụng nói, ngã chỉ là giả danh, thí dụ không thể lập, bảy dụ vọng phân biệt, ba thứ không thể thấy, vân vân. Luận, nếu ông chấp ngã tức là thấy nghe lại nói cái thấy cho đến phân biệt, thì sự chấp ngã ấy chỉ là giả danh, vì đối với pháp được thấy mà giả lập ra ngã. Nếu chấp thấy nghe là nghiệp, đồ vật thì điều này cũng không đúng. Vì không có thí dụ, tuy vọng phân biệt bảy loại thí dụ, nhưng lại mắc phải nhiều lỗi, cho nên ba loại trước đều không hợp lý, sao gọi là nhiều lỗi? Kệ tụng nói, tương tự như vô thường, người tạo trở thành giả, nếu thành tựu thần thông, tự tại hiện trong đời. Luận, nếu ông chấp ngã có trong nghiệp của thấy, nghe như hạt giống ở trong mầm, thì ngã nên vô thường, như hạt giống chẳng phải thường hằng. Nếu ông chấp ngã có mặt trong nghiệp của cái thấy nghe, như thợ gốm có mặt trong đồ gốm, thì ngã ấy là giả tạo. Vì sao? Vì thế gian hiện thấy đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chứ không thấy gì khác. Nếu ông chấp ngã có mặt trong nghiệp của cái thấy nghe, giống như người có thần thông trong thế gian có khả năng biến hóa, thì nên đồng dạng với người ấy do thế tục giả lập và mắc phải lỗi tự tại. Vì sao? Vì ngoài sự giả tạo ra, trong đời không thấy có người thành tựu thần thông biến hóa. Lại nữa, hiện thấy có người thành tựu thần thông biến hóa ra, mọi sự tùy ý tự tại. Vậy ngã ở trong cái thấy, không cần phải giả nương vào các duyên khác để được tự tại. Lại nữa, Kệ Tụng nói, ngã như đất, như không, không thường không thật tánh, nên như hai vô tác có thể phân rõ nghiệp. Luận, nếu ông chấp ngã có mặt trong nghiệp của cái thấy, giống như đất có thể dung chứa vạn vật, thì ngã ấy nên là vô thường, như đất chẳng phải thường hằng, hoặc như hư không không có chướng ngại, cho nên dung chứa tất cả mọi thứ do nghiệp tạo tác. Ngã cũng như vậy, dung chứa tất cả nghiệp của cái thấy nghe, và ngã nên không có thể tính giống như hư không, chỉ có sắc mà không có thể tính là hư không. Lại như đất, hư không tự tại dung chứa và giữ gìn mọi thứ mà không có hành động phản ứng tác dụng gì. Ngã cũng như vậy đối với cái thấy nghe, nên cũng không có tác dụng. Đã không có tác dụng thì chấp vào cái thấy là không hợp với đạo lý. Lại như đất, hư không có hai loại công năng dung chứa và giữ gìn rõ ràng. Ngã đối với các nghiệp tạo tác của cái thấy cũng không khác, cho nên hoàn toàn không hợp lý. Lại nữa, nếu chấp cái thấy là ngã cụ, sự vật của ngã thì cũng không đúng. Vì sao? Kệ Tụng nói, hay thiêu và hay cắt, chỉ tác dụng của lửa, ngã cụ trong cái thấy, chẳng như lửa như dao. Luận, nếu ông chấp ngã là vật dụng của các thấy, thì hay thấy và hay nghe, cho đến phân biệt như người chấp lửa hay thiêu đốt, dao hay cắt đứt, vậy không hợp với đạo lý. Vì sao? Vì thế gian hiện thấy có người hay xa lìa chấp lửa, hay tự thiêu đốt, dao hay tự cắt đứt. Cái thấy cũng như vậy, tuy không có ngã, cũng nên có tác dụng của thấy nghe. Nhưng ông chấp không thể, cho nên đó chẳng phải là thí dụ. Lại nữa, các uẩn trong thế gian cùng hòa hợp mà giả tưởng lập ra ngã nhân chúng sanh, như chấp lấy cái liềm, vân vân, hay cắt hay đoạn, chứ không có thực ngã, cho nên đó chẳng phải thí dụ. Lại nữa, Kệ Tụng nói, như ánh sáng hay chiếu, lìa ánh sáng không thể, cho nên trong lẫn ngoài, nghĩa ngã không thành lập. Luận, hiện thấy thế gian ở trong thể của ánh sáng hay chiếu soi, nên nói là chiếu soi. Nếu lìa khỏi thể của ánh sáng, thì không có sự chiếu soi nào khác. Cái thấy của con mắt cũng như vậy, nên nói là thấy, cho đến phân biệt, chứ không có cái thấy khác. Cho nên tất cả các pháp trong ngoài hoàn toàn không có thực ngã. Lại nữa, ở trong sự không biết ban đầu mà sanh khởi cái biết kia, tư duy biết trước tiên thấy có sự tạo tác, ở trong các uẩn mà kiến lập là có. Do vì tướng an lập kia là có, nên mới kiến lập tạp nhiễm và thanh tịnh, kiến lập lưu chuyển và đình chỉ, kiến lập người thọ nhận, người tạo tác và giải thoát, tiết lập có người thọ nhận, tiết lập ngôn ngữ, tiết lập cái thấy, chấp có thật ngã. Trong luận chia rộng ra để đã phá, và rất có thể rõ ràng ngã là không. Tuy nhiên, vì sao thông thường đều nói có ngã? Vì cần giải đáp vấn đề này mà tiếp tục căn cứ vào luận hiển dương để nói rõ tướng đệ nhất nghĩa ngã của vô ngã. Luận, cái gọi là ngã chỉ đối với các pháp mà giả lập ra, chứ chẳng phải thực sự có tướng thể. Nhưng sự giả lập ngã này không thể dùng ngôn ngữ để nói, không có tánh khác đối với các pháp kia. Đừng cho rằng ngã này là tự thể của thực hữu, hoặc các pháp kia là tánh tướng của ngã. Ngã được giả lập này là vô thường, là vô hằng, là không thể bền lâu, là pháp tướng biến hoại. Do bốn nguyên nhân sao cho nên giả nói. Bốn nguyên nhân ấy chính là: 1. Vì thế gian hôm nay mà nói dễ. 2. Vì muốn tùy thuận thế tục. 3. Vì muốn đoạn trừ các sự sợ hãi khi nghe đến tên vô ngã. 4. Vì tuyên nói mình và người thành tựu công đức, thành tựu lỗi lầm, khiến sanh khởi tâm tinh hiểu kiên cố. Điều trên chính là muốn nói, không có một loại ngã của thực tại chỉ có bốn loại nhân duyên mà giả gọi là ngã, đạo lý vô ngã và giả ngã như vậy. Trong các kinh luận khác như Phẩm Phá Ngã của Luận Câu Xá đều có nói đến, cũng rất có thể nêu rõ quy luật chúng sanh không có ngã tánh là thực tánh của hiện sự.